Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 4 tháng 2 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Buổi tiệc cuối cùng.
Mỗi lần chúng ta bước vào bàn tiệc thánh, chúng ta nghĩ rất nhiều về Chúa Giêsu. Và chúng ta nghĩ gì về Đức Giêsu? Chắc chắn là chúng ta nghĩ về sự sống và sự chết của Ngài. Nhưng mà chắc là Chúa muốn chúng ta nghĩ về chính bản thân mình nhiều hơn. Vì nếu chúng ta nghiên cứu lại cái lễ tiệc thánh được lập ra, thì Chúa dạy chúng ta hãy kiểm điểm đời sống của chúng ta. Và tại hôm nay tôi xin chia sẻ nói về bữa tiệc cuối cùng. Buổi tiệc cuối cùng. Buổi tiệc cuối cùng. Có bao giờ quý vị mà đi dự buổi tiệc mà chúng ta biết rằng đó là buổi tiệc cuối cùng không? Hay là tiệc nào quý vị đi cũng có tiếp tục hết tiệc này tới tiệc kia? Tôi còn nhớ rằng khi mà Chúa đã kêu gọi tôi đi học thần đạo vào 1992 tại San Jose, Hội Thánh tổ chức một buổi tiệc. Nhưng mà đó là buổi tiệc cuối cùng để tôi gặp những anh em trong Hội Thánh San Jose. Buổi tiệc nào quý vị cũng thấy là vui vẻ, ăn uống, cười giỡn, chụp hình để giữ kỷ niệm. Nhưng mà nếu một người trong cuộc mà biết rằng buổi tiệc cuối cùng hình như là bề ngoài mỉm cười nhưng mà trong rất đau buồn, sẽ không còn thấy những người mà chúng ta yêu thương, hay là không còn thấy những cái môi và những cái hoàn cảnh mà chúng ta thích ở cùng với. Thưa bà chị em, tôi liên tưởng đến buổi tiệc cuối cùng của Đức Chúa Giêsu. Quý vị và tôi hãy xem những lời Kinh Thánh hôm nay để tìm hiểu buổi tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu như thế nào. Tôi thưa bà chị em, không biết rằng môn đồ có biết rằng là đó là buổi tiệc cuối cùng không? Ai nói biết rằng đó là buổi tiệc cuối cùng để gặp Chúa Giêsu? Họ không biết. Họ không biết. Chúa đã giảng đạo 3 năm rưỡi. Họ không biết đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời Đức Giêsu. Họ không biết, dù Chúa đã giải thích biết bao nhiêu lần, họ không thể hình dung được. Nhưng mà chính Ngài hình dung được điều đó. Và quý vị có thể tưởng tượng Ngài đau khổ tới mức nào. Nếu mà môn đồ của Chúa hình dung được và hiểu được, thì Chúa cùng với Chúa. Quý vị nhớ khi mà Chúa về vườn Gethsemane, Chúa nói rằng: "Ngươi không thể thức cùng với chúng ta thêm một tiếng nữa sao? Không một giây lát nữa sao?" Vì họ không biết đó là những giây phút cuối cùng. Họ nghĩ rằng Chúa đi đâu á thì có người đãi Chúa đến đó. Tại vì Chúa làm phép lạ, phải không? Biết bao nhiêu người đã bị bệnh được chữa lành, người mù mà được thấy, người què được đi, người câm được nói. Cho nên đi đâu người ta cũng đãi Chúa hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hay là môn đồ của Chúa mà đi sát với Chúa Giêsu, Chúa được đãi thì môn đồ của Chúa cũng được hưởng thụ. Họ rất mừng rỡ trong cái buổi tiệc mà cái tên phòng cao buổi tối thứ năm đó, họ cũng nghĩ trong những buổi tiệc xưa đó mà thôi, không khác gì. Nhưng mà đặc biệt cái buổi tiệc đó nó khác hơn những buổi tiệc khác. Hầu như là 12 môn đồ nhìn thấy trên khuôn mặt của thầy của mình không có mỉm cười, không có vui vẻ, không có dạy một bài học nào cho môn đồ của Chúa trong đêm đó. Thường thường Chúa lấy ví dụ ra dạy cho môn đồ của Chúa. Nhưng mà trong đêm đó không còn dạy nữa, không còn đề cập nữa. Hầu như Chúa muốn dành những giây phút cuối cùng để thăng với môn đồ của Ngài. Trong 3 năm rưỡi, Ngài đã đi dạy dỗ, nhưng mà không gì quan trọng bằng 12 môn đồ của Chúa. Giống như là anh em của Ngài, giống như là ruột thịt của Ngài. Nhưng mà có những điều đau buồn mà chắc Chúa nói ra chắc không ai hiểu được. Chắc Chúa đề cập không ai có thể tin được. Nhưng mà Chúa bắt đầu mới thốt những lời rất quan trọng. Đây là những lời mà Chúa đã nói lên trong những ngày lễ tiệc thánh mà Ngài đã thành lập. Lúc đó thương bà chị em, chúng ta không biết là cái tiệc thánh là gì, chỉ sau này người ta viết lại đó là dùng những tiệc thánh. Môn đồ không biết, họ ăn uống với nhau và bắt đầu Chúa mới giải thích những điều này. Quý vị cùng với tôi xem trong Luca đoạn 22 câu số 24. Chúa Giêsu rằng cuối cuộc đời của Ngài, chỉ cần có người mà kề cận với Chúa, an ủi Chúa, trở thành một người bạn thân nhất trên trần gian này mà thôi. Trong 3.5 năm Ngài, Ngài đã dạy cho họ biết bao nhiêu lần về tình yêu thương. Thưa bạn chị em, nếu mà một điều mà Chúa có thể mà dạy cho môn đồ của Chúa và cho chúng ta đó là tình yêu thương, nếu mà có hai chữ mà Chúa có thể nói lên là tình yêu thương, vì tình yêu thương sẽ thay đổi tất cả mọi hoàn cảnh. Chuyện gì xảy ra cho môn đồ? Luca đoạn 22 câu số 24 nói rằng môn đồ cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn làm lớn hơn hết trong đám mình. Thay vì tiệc đó vui vẻ, nhưng mà họ cãi với nhau, họ coi ai là làm lớn hơn hết, ai là quan trọng hơn hết. Tôi tưởng tượng khi mà một người tín đồ tới hỏi tôi, mục sư Vinh, mục sư có 4 đứa con, ai là mục sư thương hơn hết? Ai trong 12 môn đồ mà Chúa thương hơn hết? Đúng không? Tôi đâu có trả lời được. Chúa Giêsu không thể trả lời được, vì tất cả mọi người Chúa yêu thương đồng nhau, không ai hơn ai. Nhưng mà chính môn đồ cãi nhau để chứng minh mình giỏi hơn, mình mạnh khỏe hơn, mình sáng suốt hơn, đấy là một người quan trọng hơn hết. Trong những giây phút cuối cùng cuộc đời của Đức Giêsu mà Ngài thấy những điều đó, trong bàn tiệc họ cãi nhau, thì có thể Chúa thốt lên lời 3.5 năm Ngài, 3.5 năm trời đã dạy cho môn đồ thật sự là từng bài học một, không biết bao nhiêu bài học mà Chúa đã dạy cùng với môn đồ. Hầu như cuối cuộc đời của Giêsu hình như 3.5 năm đó, Chúa thấy không đến đâu. Quý vị nghĩ sao? Quý vị sống trong gia đình của tôi dạy cho 4 anh em đã thương yêu nhau, nhưng mà cuối cuộc đời của tôi họ vẫn cãi nhau, họ giành của nhau và họ coi thử là ai lớn hơn hết. Quý vị nghĩ tôi cả cảm giác như thế nào? Thì khi qua cái cảm giác đó, quý vị hiểu được cái cảm giác của Đức Giêsu. Họ không hiểu tại sao Chúa Giêsu xuống trần gian này. Họ không hiểu tại sao Chúa Giêsu sẵn sàng đến rời những người bị què, bị mù, tàn tật, những người ốm yếu ở trong xã hội. Chúa sẵn sàng hạ mình làm những điều đó khi mà môn đồ thấy ghê tởm, nhưng mà Chúa sẵn sàng giang tay áo ra giúp đỡ. Họ nhìn thấy những hoàn cảnh đó, họ thấy những xấu hổ, nhưng họ cũng muốn làm lớn. Họ không thấy bản chất sa ngã của mình, họ không thấy được điều đó. Ở trong bàn tiệc đó, chuyện gì xảy ra? Quý vị xem cùng với tôi trong sách Giăng đoạn 13. Chúa đi nhìn thấy họ cãi nhau, họ lầm bầm, và Chúa muốn dạy cho họ một bài học. Giăng đoạn 13, đây nói lên một cái câu chuyện rõ ràng là Đức Giêsu rửa chân cho môn đồ. Chuyện đó nghe rất lạ lùng, chuyện đó không thể xảy ra ở trong thời đó. Nhưng mà đặc biệt buổi chiều hôm thứ Năm, khi mà buổi tiệc được tải ra, trại em được bày ra, không có những đầy tớ nào tới rửa chân. Chúa dùng cái cơ hội đó hay là Chúa sắp xếp cơ hội đó để Chúa dạy cho môn đồ một bài học. Chúa không nói một điều gì mà Chúa đã tự động làm một điều này. Trong câu số này, Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Câu số 4, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vắn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vắn mà lau cho chân. Đức Chúa Giêsu đến cùng với Phi-e-rơ, đem chậu nước dưới chân Phi-e-rơ và quỳ gối để săn áo lên, chuẩn bị rửa chân. Phi-e-rơ mới la lên rằng, Chúa Giêsu là thầy của con, làm sao mà có rửa chân cho con? Không lẽ con phải đáng rửa chân cho thầy chứ? Quý vị nhớ không? Phi-e-rơ có thể nói rằng, không lẽ con đáng rửa chân cho thầy, nhưng mà khi mà thầy bước vào, con có rửa chân đâu? Chúa Giêsu mới nói rằng, câu số 7, Đức Giêsu đáp rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Chúa dạy cho môn đồ một bài học là hạ mình. Vấn đề mà rửa chân chỉ có người tôi tớ. Và Chúa mới dạy rằng các ngươi là tôi tớ. Các ngươi hạ mình, các ngươi phục vụ ta đến đây không phải để người khác phục vụ, mà để người ta phục vụ người khác. Cho nên Chúa dạy cho môn đồ của Chúa, các ngươi hãy đi phục vụ cho nhau. Trước khi phục vụ cho dân chúng, các ngươi phục vụ cho anh em của mình. Các ngươi muốn phục vụ cho người khác mà anh em của các ngươi không dám phục vụ, không dám hạ mình. Chúa đã quỳ gối xuống để rửa chân cho Phi-e-rơ. Lúc mà Phi-e-rơ mới thấy rằng mình có tấm lòng kiêu ngạo. Dạy chúng môn đồ của Chúa phải mỗi một người hạ mình xuống rửa chân cho nhau. Bất cứ điều gì trong đời sống, bất cứ khoảng cách nào giữa hai môn đồ, giữa anh em, hãy hạ mình. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 3 và câu số 4 được chép như thế này. Philip đoạn 2 câu số 3 và câu số 4, Chúa Giêsu đã mách bảo thánh đồ Phaolô viết những câu sau đây. Đoạn 2 câu số 3, chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc sự hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Sứ đồ Phaolô nói hãy xem anh em mình, xem những người khác tôn trọng hơn mình. Có đó khác người đời ngày hôm nay phương thương bà chị em. Chúng ta muốn mình tôn trọng hơn người khác, chúng ta mình muốn được người khác khen mình, nhưng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta ngược lại, chúng ta hãy tôn trọng người khác hơn mình, xem người khác quan trọng hơn mình. Và câu số 4 nói rằng, mỗi một người trong anh em chớ chăm chỉ, chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đó là hạ mình thương ba chị em. Và tại sao môn đồ của Chúa tìm cái sự lợi của mình mà không tìm sự lợi của người khác? Xem mình quan trọng hơn người khác, xem cần những gì mình phải có còn hơn người khác không có. Chứ rằng những gì chúng ta có hãy giúp đỡ cho những người không có. Mà nếu người ta có nhiều hơn chúng ta cần phải cho hơn nữa. Chứ rằng chúng ta phải hạ mình tột độ để thấy người khác quan trọng hơn, tôn vinh họ lên và nâng cao họ lên cùng với Đức Chúa Giêsu. Bài học đó thật sự là đắng cay đối với môn đồ. Nhưng mà Chúa rằng các ngươi chưa hiểu đâu. Vậy sao các ngươi mới hiểu? Đúng như thế. Vậy sao khi mà Đức Thánh Linh giáng trên môn đồ của Chúa, họ mới biết hạ mình tột độ? Chúng ta hãy xem trong sách Matthew đoạn 26. Matthew đoạn 26 câu số 35. Đây là môn đồ của Chúa và nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ mọi gì cho Chúa. Phi-rơ phải thưa rằng dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, đây là chuẩn bị mà Chúa sắp sửa bị bắt bớ, tôi chẳng chối thầy đâu. Phi-rơ nói rằng nếu mà họ bắt Chúa đó, mà nếu mà ông phải chết đó, ông sẽ không chối Chúa. Mà không chỉ ông nói như vậy, tất cả 11 môn đồ kia, hết môn đồ đều nói như thế, nói rằng không ai sẽ chối Chúa. Chúng bạch xem Chúa Giê-xu biết lòng của họ quá mà. Làm sao mà bước vào bàn tiệc thánh mà hoàn toàn tin tưởng theo Chúa dù mình phải bỏ mạng sống, mà khi lòng cũng vẫn còn cãi cọ nhau? Không thể nào. Chúa biết họ quá. Nhưng mà Chúa Giê-xu muốn họ nhìn thấy sự thật là mình đang đứng vào sự xa ngã. Chúa dạy cho các con chưa biết các con nói điều gì. Chúa rằng người sẽ chối ta. Phi-rơ trong lòng không tin điều đó. Nhưng mà Chúa đã nói thì trong đáy lòng Phi-rơ khóc vì Chúa biết trước tương lai. Tất cả những bối cảnh này hình như đi qua những cái tư tưởng của các môn đồ. Khi Ngài bị bắt bớ, họ mới nhớ lại những giây, những phút, những cử chỉ mà Ngài đã làm cho họ trong cái buổi tiệc cuối cùng. Tại sao buổi tiệc thánh quan trọng? Chúa muốn vạch cho chúng ta thấy là chính chúng ta có những bản ngã mà chúng ta không thấy. Chúa muốn chỉ cho môn đồ của Chúa là gia cơ và gian mình. Đừng có đòi hỏi là mình đứng bên hữu và bên tả của Chúa. Chúa muốn chỉ cho môn đồ của Chúa phải nhận lỗi lầm của mình giống như là Giu-đa muốn bán Chúa. Chúa muốn môn đồ của Chúa hãy biết bình tĩnh và đừng có hấp tấp giống như là Phi-e-rơ. Chúa dạy cho môn đồ của Chúa phải hy sinh vì bạn hữu của mình, phải hy sinh cho đến nỗi phó mạng sống của mình. Chúa dạy cho môn đồ Chúa phải thương xót. Nếu các ngươi thương xót lẫn nhau, nếu các ngươi yêu thương lẫn nhau thì thiên hạ sẽ thấy các ngươi là môn đồ của ta. Đó là ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Chúa muốn dạy cho trước khi bước vào bàn lễ tiệc thánh hãy kiểm điểm đời sống của chúng ta. Hãy dâng lên cho Chúa. Hãy giao cho Chúa. Nếu chúng ta vẫn còn ôm ấp những sự đắng cay thì cả cuộc đời chúng ta sẽ bị đắng cay. Chúa hãy giao cho Chúa đi. Chúa đã biết. Chúa biết được rõ. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 39. Đây là Đức Giê-xu để dẫn cho môn đồ của Chúa, đoạn 26 câu số 39. Dẫn môn đồ của Chúa ra vườn Gethsemane. Và Chúa nói hãy đợi đó để Ngài đi cầu nguyện. Và Ngài đã đi cầu nguyện. Và Chúa cầu nguyện như thế này. Rồi Ngài bước tới một ít nữa, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Ngài cầu nguyện Chúa. Đây là chén đắng cay mà bắt đầu Chúa phải uống đây. Nhưng mà Chúa tha thiết nếu mà được chén này hãy cắt khỏi con. Chúa cảm thấy rằng mình chưa làm hết bổn phận của mình trong 3 năm rưỡi ngày vì môn đồ của Chúa vẫn còn tranh chấp. Tôi không biết Chúa có tuyệt vọng lúc đó hay không. Chúa đã xả thân làm hết mọi việc rồi bây giờ chấm dứt. Mà nếu mà Ngài cảm giác Như thế là 3 năm rưỡi ngày, 3 năm rưỡi trời thật sự vô ích. Thì đó là rất đau buồn. Hãy cắt chiến này khỏi con, thật sự quá đau đớn. Ngài nhìn xuống, thấy rằng Ngài sẽ bị bắt bớ, đánh đập và đóng đinh thành thập tự giá. Không phải cái sự đau đớn đó mà Ngài chết. Sự đau đớn nhất là thấy rằng môn đồ của Ngài không yêu thương nhau. Vì sự chết của Ngài là gánh tất cả tội lỗi của môn đồ của Ngài và tất cả tội lỗi của thế gian này trên vai Ngài. Đó mới đưa đến sự chết. Chúa đã biết rằng Chúa sẵn sàng hy sinh sự chết rồi. Chuyện đó không phải lạ với môn đồ của Chúa hay là lạ với chúng ta sau khi mà 2000 năm sau chúng ta thấy được điều này. Điều đó không lạ, nhưng mà điều rất lạ là tại sao Đức Giê-xu đã sống cùng với họ, ăn cùng với họ và hy sinh cho họ mà họ không thấy được cái tình yêu thương đó. Đó là điều ngạc nhiên đối với Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa nói rằng: Cha ơi, không phải theo ý của con mà theo ý của Cha. Tới định ngày và giờ, Ngài sẽ chết. Đúng như thế, khi Chúa bị bắt bớ, môn đồ của Chúa bị tán lạc. Môn đồ của Chúa tán lạc khắp nơi. Chỉ có vài tiếng đồng hồ trước đó nói rằng nếu mà Chúa chết, con sẽ sẵn sàng chết cho Chúa. Nhưng mà chỉ vài tiếng sau họ tán lạc khắp nơi. Giống như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cùng với môn đồ, cầu nguyện cho Cha, nói rằng: Chúa ơi, khi mà con rời khỏi môn đồ này, xin Ngài đừng để cho muôn sói đến cắn xé môn đồ của con. Chính như thế, môn đồ đã tản lạc giống như là muôn sói đến. Muôn sói đến làm cho môn đồ của Chúa bị tản lạc. Và Chúa nhìn xuống dòng lịch sử. Mỗi lần khi chúng ta dự lễ cho thánh, chúng ta có nghĩ đến những cái tư tưởng này không? Có phải là muôn số của Satan đưa vào trong thế gian này để cho môn đồ của Chúa, để cho tín đồ của Chúa bị tán lạc không? Có phải điều đó là môn đồ của Chúa hay là hội thánh cần phải kiểm điểm? Thương bà chị em, những gì đã xảy ra 2000 năm trước, nó đang xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Đang xảy ra. Xảy ra cho đến khi nào mà Chúa trở lại. Vì một ngày nào mà Chúa chưa trở lại là muôn sói sẵn sàng để cấu xé tất cả hội thánh trên trần gian này, và trong đó có hội thánh ông Ante. Có thể những lúc chúng ta cần phải quỳ gối xuống cầu nguyện Chúa tha thiết hơn nữa. Chúa ơi, chúng con đã thấy trong những trang kinh thánh, làm sao chúng con học được bài học đó để chúng con không khỏi vấp ngã. Chúng ta không thể nào mà nói rằng chúng ta yêu thương Chúa mà chúng ta không thấy. Mà chính anh em chúng ta thấy đây mà chúng ta chưa yêu thương. Tôi phải kiểm điểm đời sống của tôi. Tôi thật sự có yêu thương Chúa thật sự hay không? Nếu thật sự yêu thương của Chúa thì tôi phải bày tỏ tình đến anh em đồng đức tin, cũng như là anh em chưa biết đến Chúa. Thương bà, đó là một bài học mà Chúa đã dạy cho chúng ta và dạy cho bản thân của tôi. Chúa đã quyết định uống chén sự chết để cho môn đồ của Chúa thấy rõ ràng Ngài đã hy sinh thật sự. Và Chúa làm điều đó để cho tôi thấy. Và tôi muốn thật sự muốn theo Chúa thì tôi phải bắt chước Ngài.
những gì Chúa làm tôi phải bắt chước. Tôi hạ mình tột độ để thương tất cả mọi người. Dù thương hay không đi nữa, tôi phải hạ mình. Chúa kêu gọi chúng ta điều đó sáng hôm nay, thương bà chị em. Chúa kêu gọi chúng ta có một điều gì mà lắng cắn trong cuộc sống của chúng ta với một anh em khác. Dù trong hội thánh hay là ngoài hội thánh, chúng ta hãy nêu lên cho Chúa ngày hôm nay. Hãy nêu lên cho Chúa. Đừng ngoảnh mặt bỏ ra đi giống như Giuđa. Quý vị thấy Giuđa không? Nếu rõ ràng câu chuyện của Giuđa, Giuđa biết rõ ràng Chúa Giêsu chờ đợi Giuđa ăn năn hối lỗi. Giuđa vẫn tiếp tục bán Chúa. Giuđa đã rời khỏi Chúa thì cả bầu trời đen tối trục xuống trên cơ thể của Giuđa. Nhưng mà chúng ta không như thế. Chúng ta là giống như 11 môn đồ của Giêsu còn lại trong phòng cao. Những gì Chúa nói đang động vào trái lòng của chúng ta đây, đang động vào tấm lòng của chúng ta đây, là một cái điều gì mà Chúa đã biết và Chúa đã cảnh tỉnh chúng ta. Chúa kêu gọi hãy dâng cho Chúa đi. Đừng ôm ấp những sầu cay đau đớn nữa. Hãy giao cho Chúa. Chúa cắt đi tất cả điều đó thì các ngươi sẽ được bình thản. Bây giờ các ngươi chưa biết, nhưng sau này các ngươi sẽ biết. Đúng, môn đồ biết điều đó sau khi Chúa đến. Và chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta cũng sẽ biết. Chúa sẽ giải phóng tất cả. Hãy trình bày cho Chúa. Hãy trình bày cho Chúa. Và hạ mình với nhau, rửa chân cho nhau, xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Nếu một điều mà nào đẹp lòng Chúa nhất, đó là những cảnh tượng mà quý vị và tôi yêu thương nhau. Không điều gì quan trọng bằng là khi con cái của Chúa yêu thương nhau. Không điều gì quan trọng bằng. Vì qua tình yêu thương đó, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Không có điều gì trên trần gian này mà khó đối với chúng ta. Nếu chúng ta có tình yêu thương, thì chúng ta sẽ chiến thắng tất cả vấn đề. Tất cả vấn đề trong cuộc sống, trong gia đình, trong xây các mission center, trong khi giảng đạo, bất cứ mọi điều gì, tình yêu thương. Cho nên Chúa mới xuống đây dạy chúng ta chỉ hai chữ đó là yêu thương nhau. Hãy yêu thương thì ngươi sẽ làm hết tất cả.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.